Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2007. Hôm nay chúng ta học tiếp vào bài Phù Âu Ca. Quý vị đã thuộc ba đoạn đầu chưa? Những giọt mưa thu rớt xuống hồ, tạo thành chùm bọt trôi trên nước. Lớp trước vỡ mất lớp sau sinh, sinh diệt đủ nhau không biết mệt. Đoạn thứ hai là vốn từ giọt mưa bọt sinh ra, nhân cơn gió lộng tan thành nước. Nước với bọt này vốn không hai, theo duyên chuyển biến thành sai khác. Và đoạn thứ ba là ngoài ống ánh trong rộng không, trong ngoài long lanh như bảo châu. Lúc mặt hồ yên nhìn như có, rồi cơn gió dậy trở thành không. Hôm nay chúng ta sẽ học đến đoạn thứ tư. Tôi hy vọng là các vị đã thuộc đoạn thứ tư rồi, được chưa? Có không động tĩnh việc khó phân, trong cái không kia chợt có hình, chỉ biết bọt này sinh từ nước, nào hay nước cũng từ bọt sinh. Mình đọc lại. Có không động tĩnh việc khó phân, trong cái không kia chợt có hình, chỉ biết bọt này sinh từ nước, nào hay nước cũng từ bọt sinh. Chúng ta có một cái ý của đoạn này như thế này, tức là mình phải khởi quán chiếu rất là thâm sâu về thân, về cảnh. Nhìn vào thân, nhìn vào môi trường sống, nhìn vào sự sinh thành của hiện tượng giới để khởi quán chiếu. Và có ba phần để mình đi vào. Phần thứ nhất là từ nước sinh bọt và từ bọt sinh nước. Câu này là một câu hỏi. Và trong năm đoạn thì cái đoạn này nó mang cái đặc tính của một câu hỏi, nó có cái tính chất rất là triết lý. Cho nên chúng ta đặt cái phần A là một câu hỏi đi. Phần B, chúng ta nói đến sinh tử là một cái vòng tròn. Và cái phần C, chúng ta nói đến cái khả năng liễu đạt được tử sinh. Tức là chỉ có người trí mới liễu đạt tử sinh được thôi. Đã nhiều lần mình chia sẻ về vấn đề trí của nhân gian và trí của đạo, các vị am tường cái điều này rồi ha. Giờ mình đi chậm chậm từng phần. Có không động tĩnh việc khó phân, trong cái không kia chợt có hình, chỉ biết bọt này sinh từ nước, nào hay nước cũng từ bọt sinh. Mình giải thích sơ cái phần này rồi chúng ta sẽ đi vô cái chiều sâu của nó. Thưa đại chúng, là cái chuyện có và không ở nhân gian này rất là khó phân định. Rồi cái chuyện phải và quấy của cuộc đời cũng khó phân định. Đúng và sai, phải và quấy, đó là vấn đề. Nó do cảm tính của con người, nó do cái nhìn bị khuôn hẹp của tri kiến chúng ta. Có những vấn đề mình nhìn thấy tận mắt, mình tưởng chừng như vậy, nhưng mà có khi không đúng như vậy. Có khi mình hiểu rất là sai lầm. Cái khả năng tri kiến của mình nó rất là hẹp hòi. Thông thường mình có những cái định kiến về cái gì, cái mình nhìn cái đó, mình nghĩ nó như vậy, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Và đa phần đời sống chúng ta đều bị những cái tưởng sai lầm của mình đã hại mình rất là lớn. Mình cứ nghĩ thế này, thế nọ, thế kia, rồi mình gán ghép vào người khác những cái điều mà bản thân họ không có. Cái điều này nó rất là vụng về trong đời sống của ta. Có khi mình thấy người kia như thánh mà thực tế trong đó không phải thánh. Có khi mình nhìn người kia rất là phàm, nhưng mà cái chất của người ta nó không phải phàm. Phàm thánh khó phân, phải quấy khó phân. Những cái mình chứng kiến tận mắt chưa chắc đã là đúng. Rồi những cái mình nghe tận tai chưa chắc đã là đúng. Đó là những điều mà chúng ta rất là cẩn thận. Và đa phần chúng ta cứ bị những cái đúng sai, phải quấy, nó lôi kéo cuộc đời mình rất là lớn. Và đó là cái điều đầu tiên các vị lưu ý, là cái chuyện có không động tĩnh phải quấy tốt xấu. Đây là những cái cặp phân đôi mà mình phải lưu ý. Nó rất là khó phân biệt nha. rất là khó phân biệt. Nó không dễ gì để chúng ta có thể nhận diện được thật tướng của nó. Trong cái không kia chợt có hình, đi vào câu thứ hai thì nó có cái triết lý rồi đó. Tức là trong cái không, hạt mầm bé nhỏ tự nhiên nó sinh khởi ra hình tượng, giống như cái giọt mưa nó rớt xuống hồ, tự nhiên nó nổi lên một cái chùm bọt. Bên trong cái chùm bọt thì nó rất là rỗng, nó không có gì bên trong cả, nó không có nội dung. Thế mà ta định danh đó là chùm bọt. Rồi nếu có một người ngu khờ, như cái chuyện cô công chúa mà bắt bông bóng nước á, tôi đã kể chưa ha? Câu chuyện nó mang tên là chiếc bông bóng nước. Cái cô công nương kia được nhà vua cưng lắm. Cô thấy nước mưa nó rớt xuống hồ, nó nổi lên những chiếc bông bóng rất là xinh xắn. Cô đòi vua cha là vớt những cái hạt ngọc nước đó làm cho cô một xu chuỗi. Nhà vua chịu chết làm sao mà có thể sâu một cái xu chuỗi bằng bông bóng nước được. Và cô dậy ra, cô khóc, cô đòi là phải sâu cho cô xu chuỗi, cô mới nghe. Nhà vua bí quá, hỏi kế quần thần. Có một ông lão thần khá thông minh, ông nói xin bệ hạ cho phép thần sâu dùm cho cô công nương xu chuỗi nước. Và ông đến, ông nói thú thật với công nương là lão thần có mắt lèm nhèm, cho nên không biết cái hạt ngọc nào đẹp. Bây giờ công nương thích hạt ngọc nào, cô nương lựa, cô nương lượm đem lên đây, cái hạ thần sâu cho công nương một sâu. Cái chị nàng xuống, chị nàng bắt từng chiếc bông bóng, bông bóng làm sao không bắt, đụng vô là nó vỡ rồi. Rồi cuối cùng cô chán quá, cô nói thôi, tôi không thèm sâu chuỗi nước nữa. Và cái điều đó nó giống như tâm thức của chúng ta nè. Trong cái không kia chợt có hình, tức là trong cái rộng không, không có nội dung, chợt cái duyên nó hội tụ để nó hình thành một cái hình hài. Rồi ta chấp này đẹp, này xấu, này dễ thương, này đáng ghét, vân vân. Và bao nhiêu nỗi phiền lụy của đời người nó phát sinh từ cái không mà ta chấp có hình đó. Bản chất của con người vốn là không. Mình nhìn thử cái mình vốn là không, rất là thật như vậy. Thế mà không nhận chân được sự thật, cho nên mình khổ lụy vì cái không. Nó chợt có hình rồi nó tan biến và nó chưa bao giờ bền cả. Rồi hai câu dưới này rất là triết lý. Ta chỉ biết cái không này nó được sinh ra từ nước, nhưng mà nếu ta nhìn sâu hơn thì ta cũng thấy nước nó cũng được sinh ra từ bọt. Hai cái này nó mang cái đặc tính rất là tương tức với nhau. Cái này có trong cái kia. Và cái ví dụ cạn nhất là thế này. Ví dụ cạn nhất là con người sinh ra trước rồi mới hoàn cảnh có sao, hay là cái môi trường đời sống tạo thành con người. Hay là một cái ví dụ gần hơn nè, cha mẹ sinh ra con hay là con có mặt rồi mới có cha mẹ. Cũng người con gái đó, mà khi chưa có con thì người ta gọi đó là cô gái. Nhưng mà khi có con rồi người ta gọi khác đi, người ta gọi là mẹ chứ người ta không gọi cô gái. Thế thì ai sinh ra ai? Nếu không có đứa con thì cái người kia không có cái chính danh là người mẹ. Cho nên hai cái này nó tương tức với nhau. Đó là mình dùng cái ví dụ rất là dễ hiểu. Rồi cái ví dụ mà nó hơi trừu tượng hơn là thế này. Thưa đại chúng, là đời sống của ta, cái môi trường sống chung quanh nó được hình thành bằng tâm thức của ta. Cái gần nhất như là đời sống vật chất chung quanh các vị, nó có ra là từ các vị, phải không? Tức là mình tạo nên của cải vật chất, cho nên của cải vật chất được mình sinh ra. Rồi cái thứ hai ta nhìn ngược lại thì ta thấy là nếu không có cơm ăn, áo mặc, nước uống, viên thuốc, cái nhà và điều kiện chung quanh thì ta không thể tồn tại được. Cho nên nếu ta chỉ biết bọt sinh từ nước thì ta chỉ biết mới phân nửa của mọi hiện tượng trong cuộc đời thôi. Ta phải biết thêm một điều nữa là nước cũng được sinh ra từ bọt. Và hai cái điều này ở mức độ nào cũng đúng cả. Ở mức độ đời sống vật chất cũng đúng, mức độ đời sống tình cảm của các vị cũng đúng. Các vị sinh ra những đứa con, rồi đứa con nó sinh lại các vị. Thế nào là sinh lại các vị? Đời sống ta mà ta chưa có con cái, chưa có người thân thì rõ ràng là tâm thức của ta nó hạn chế trong một cái phạm vi của đời sống người độc thân. Nhưng mà khi các vị có gia đình rồi, tâm thức của các vị nó rộng hơn một chút. Các vị có trách nhiệm nhiều hơn, nhờ người kia cho nên các vị học được niềm vui nỗi buồn, nhờ người kia, cho nên các vị cảm thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn. Nghĩa là cái sự sinh thành nó tác động lẫn nhau. Rồi sâu ở một tầng nó mang cái đặc tính triết lý một chút nữa là thế này. Đức Thế Tôn nói là mọi cảnh vật có mặt từ tâm thức của chúng sinh hình thành. Tâm thức chúng sinh ở dạng này thì nó hình thành nên cái hoàn cảnh, cái thế giới như thế này. Tâm thức chúng sinh mà nó ở cái cấp độ cao hơn thì nó hình thành cái thế giới cao hơn, cái điều kiện sống, cái môi trường, cái phước nghiệp cao hơn. Cái không gian này nó không phải ba chiều, mà không gian này nó tới 5-7 chiều. Có những cảnh giới thần, thánh, có những cảnh giới Bồ Tát, Phật cùng ở chung với ta mà ta không biết. Ta chỉ cần lệch qua một chiều không gian khác thì ta tiếp xúc được cái thế giới của ma quỷ. Người xưa khi thiền định sâu xa rồi họ nhìn thấy được những loài quỷ đói đi lang thang trên hành tinh này. Họ cũng nhìn thấy chư thiên đang đến đảnh lễ Đức Thế Tôn vào những đêm về sáng. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên thưa đại chúng là nếu mình ở cái tầng mắt này thì mình thấy mình được sinh ra từ môi trường, rồi nhờ giáo lý Đức Thế Tôn khai sáng, cho nên mình biết thêm một điều là từ nghiệp thức của mình nó hình thành cái môi trường sống chung quanh. Ví dụ như từ cái tâm thức của ta, ta hình thành cái đời sống của gia đình ta. Từ tâm thức của nhiều con người cộng lại thì nó hình thành nghiệp thức của một quốc gia. Rồi nhiều con người cộng lại thì nó hình thành nghiệp thức của một cái hành tinh này. Đó là vài điều mình giải thích ngang qua bốn câu thơ này. Có không động tĩnh việc khó phân, trong cái không kia chợt có hình. Chỉ biết bọt này sinh từ nước, nào hay nước cũng từ bọt sinh. Câu đầu, thưa đại chúng là từ nước sinh bọt, từ bọt sinh ra nước. Câu này mình đi vào nhiều chiều đều có thể suy tư được. Nó mang cái đặc tính rất ư là triết lý. Từ cái thời mà có con người đến giờ thì hai điều nó làm băn khoăn người ta nhất. Đó là gì? Ta từ đâu sinh theo? Thế giới này vô biên hay là hữu biên? Và cái câu hỏi này từ bình minh của tri thức con người, người ta đã hỏi vấn đề này rồi. Giống như hỏi con gà có trước hay là cái trứng có trước, mình trả lời sao? Trả lời sao không đúng quá. Nhìn ngang đây thì thấy rõ ràng là con gà sinh ra trứng. Nhìn trước chút nữa thì thấy cái trứng sinh ra con gà. Rồi nhìn trước chút nữa thì thấy con gà sinh ra cái trứng. Nó một cái vòng tròn, người ta không nhìn được cái khởi đầu. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là cái thế giới này ai sinh ra, ví dụ như hành tinh này, con người này, không gian này, thời gian này. Và ngày xưa khi bắt đầu của bình minh lịch sử triết học thì người ta đã đặt vấn đề là phải có một vị thần linh nào đó sinh ra thế giới, chủ quản hành tinh này, tạo ra mọi hình thể vật chất, mọi sinh vật sống trên hành tinh này. Rồi khi mà khoa học tiến bộ nhiều một chút khám phá ra không phải như vậy. Hành tinh này nó là cái kết tụ từ những đám mây, mây bụi rồi nó động lại nó thành một hành tinh. Rồi cái sự tiến bộ của loài người nó phát triển từ loại đơn bào đến đa bào, từ cái loại nằm dưới nước, rồi leo lên bờ nửa nước nửa khô, rồi bắt đầu phát triển thành một loài động vật, rồi từ động vật cấp thường tiến thành loài động vật cấp cao như loài người. Chưa hề có một con người nào đứng bên sau làm chủ và sinh ra hành tinh, sinh ra con người cả. Ngày xưa thì họ kết luận là Thượng Đế sinh ra loài người. Và khi cái nền khoa học nó phát triển càng ngày càng xa hơn và cái tư duy con người càng ngày càng tinh tế hơn thì họ nói con người sinh Thượng Đế. Tại vì cái nỗi lo sợ, bất an và những cái suy tư trừu tượng nó dẫn khởi người ta đặt ra vấn đề là phải có cái gì sinh ra con người. Thế thì từ cái suy tư duy lý của con người mà sinh ra tất cả những cái hình ảnh như Thượng Đế, như thần linh, như tôn giáo, như triết học vân vân. Có con người, mọi thứ tư duy mới bắt đầu hiện hữu. Cho nên họ nói ngược lại. Và cái chiều dài triết lý bọt từ nước sinh hay là nước sinh từ bọt, giống như cái câu hỏi là Thượng Đế sinh ra con người hay con người sinh ra Thượng Đế, nó đẩy cái triết học đến một cái chiều rất là dài, mãi tới hôm nay người ta chưa giải đáp vấn đề này một cách thỏa đáng. Nghĩa là khi con người còn có mặt trên hành tinh, sự sống nó còn tiếp diễn thì vấn đề này vẫn được khai thác, và người ta cứ chìm trong những cái suy tư hão huyền. Và Đức Phật gọi những điều này là gì? Là hí luận. Sai qua là hí luận. Những cái luận lý vô ích cho vui thôi, nó không có thực tiễn, không giúp ích được gì cho người cả. Và đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa cũng đặt những vấn đề này, hỏi Đức Thế Tôn: con người sinh từ đâu? Thế giới này hữu hạn hay vô hạn? Thời gian này có hay không? Và con người bao giờ thì chấm dứt, vân vân. Đức Thế Tôn nói tất cả những điều ông hỏi là hí luận. Tại vì đời sống con người nó không đủ cái chiều dài để mà bỏ cái năng lượng suy tư vào cái vấn đề này. Anh hỏi ra vấn đề này thì anh đã chết mất tiêu rồi. Và một cái ví dụ Đức Phật dùng để chỉ vấn đề này là hí luận là thế này. Đức Thế Tôn nói ví như có một anh chàng, anh bị tên độc cắm vào người ảnh. Và khi đưa ảnh đến ông thầy thuốc, anh nói: ông nói cho tôi biết nè, tên này làm cái gì nè, thuốc độc này chế từ đâu nè, cái người bắn tên tôi mặt mũi ra sao nè, cái người dạy bắn tên đó ông là ông thầy ra sao nè, ông sinh từ đâu, lý lịch ông như thế nào. Nói rõ ràng mọi việc, giải thích được một chiều dài như thế thì tôi mới bằng lòng cho thầy trị vết thương tôi. Và Đức Thế Tôn hỏi: khi điều tra ra mọi sự thì anh chàng nó còn đủ sống để nghe được cái chuyện đó không? Và sau đó Đức Thế Tôn quy kết tất cả những câu hỏi mang cái đặc tính siêu hình lý luận thế này được gọi là hí luận, mà Ngài không trả lời. Ngài chỉ giải quyết những vấn đề nó liên hệ đến đời sống con người, giải quyết nỗi khổ. Và khi người ta đạt đến chiều sâu của giải quyết được nỗi khổ, chấm dứt được con đường sinh tử luân hồi, họ nhảy ra khỏi cái vòng tròn của sinh tử thì họ tự biết họ đến từ đâu, họ sinh từ đâu thôi. Vấn đề này Ngài dẹp qua một bên, Ngài chỉ con đường trực tiếp đi vào để khám phá, chứ Ngài không có dùng cái khả năng luận lý để giải thích vấn đề này. Đó là vấn đề thứ nhất. Ta nói về những cái tư duy của con người nó rất là hữu hạn. Khi thăm dò vào vấn đề ta từ đâu tới, ta từ đâu sinh. Cái vấn đề thứ hai, thưa đại chúng, là thế này: ta không thể giải quyết được vấn đề này là tại vì ta đang đứng ở trong cái vòng tròn của sinh tử, cho nên ta không nhìn ra được đầu mối của nó. Tâm thức mình nó rất là hữu hạn, nó đang ở trong cái chiều kích của vận hành sinh diệt suy tư, cho nên mình không thể thăm dò vào cái vùng trời bất sinh bất diệt được. Khi nào mình đạt thẳng vào cái vùng tâm thức bất sinh bất diệt thì chừng đó mọi vấn đề tự nhiên nó mở bung ra mà không cần đặt câu hỏi gì cả. Đó là vấn đề thứ hai. Tất nhiên mình nói như thế nhưng mà chắc chắn là trong tâm thức chúng ta có những lúc rất là băn khoăn, muốn biết mình từ đâu tới, là mình chết rồi mình đi về đâu. Và các vị có lâu lâu có đặt cho mình câu hỏi gì không? Có biết mình từ đâu tới? Thực ra cái vấn đề muốn biết chết đi về đâu thì mình nhìn lại tâm mình ngay lúc này nó đang làm gì thì biết chết mình đi về đâu. Ví dụ như lòng mình và nó ngổn ngang trăm mối, nó buồn, nó giận, nó ghét, nó thương thì biết là chắc chắn chết rồi, mình đi theo những cái ý niệm vui buồn giận ghét nó, mình sinh trở lại cuộc đời mình cũng buồn vui giận ghét. Rồi ý niệm của mình nó hận thù ai cực độ thì biết rằng chắc chắn là kiếp sau mình trở lại mình cũng mang cái tâm niệm hận thù. Và khi thấy lòng mình rất là thanh thản, rất là an bình, niềm vui nó luôn tràn ngập trong lòng mỗi một ngày của đời sống thì biết là kiếp tới mình trở lại, mình hiện thân trong cuộc đời mình có được nhiều niềm vui, mặt mày mình tươi tắn. Còn bây giờ mà mình rầu đời thì chắc chắn là coi chừng sau mình trở lại mình cũng rầu đời. Rồi mình giận, mình hờn, mình ghét thì coi chừng mình lay quay trở lại mình cũng mang cái tâm trạng nó đi vào trước: giận, hờn, ghét, thương, cay đắng mùi đời, vân vân. Thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta bàn đến sinh tử là một vòng tròn. Mình nhìn ở cái hiện tượng cạn của đời sống thì thấy nó đã là một vòng tròn rồi. Thế nào là một vòng tròn? Các vị nhìn cái hiện tượng của vật lý, nhìn hiện tượng của thiên nhiên thấy nó một vòng tròn rồi. Cây mùa xuân thì nó ra lá, mùa hạ thì lá nó xanh và nó già, mùa thu thì nó vàng, mùa đông nó trút lá. Tức là từ nhựa sống nó đẩy ra thành chiếc lá, rồi chiếc lá nuôi lại thân cây, cuối cùng lá buông tay trở về với đất, nhựa sống nó thu phục về thân cây. Để làm gì? Thưa, để qua một mùa đông lạnh lẽo, mùa xuân năm sau nó bắt đầu đời sống lại. Cái vòng tròn của chu kỳ thực vật nó là như vậy. Rồi cái vòng tròn của hành tinh này nó cũng đi theo chu kỳ như vậy. Hành tinh này nó có đời sống 10 tỷ năm. Nó đang sống được phân nửa tuổi thọ của nó, tức là khoảng 5 tỷ năm rồi. Cái thời gian dài còn lại phân nửa chưa chắc gì nó bảo trì được. Nếu con người đang tay phá hoại thì có khả năng nó bị tan hoại rất là sớm. Và khi mà hành tinh này nó hoại thì nó có một thời gian nó chết rất là nhiều triệu năm, giống như là mặt trăng vậy, không có sự sống. Rồi lần lần cái nhiên liệu đốt hết rồi nó không còn sức nóng nữa, nó tan thành bụi. Và những đám bụi đó nó bay vẩn vơ đầy trong không gian, rồi có điều kiện nó tụ lại thành một đám mây bụi đen. Và dần dần cái vòng quay nó dần dần nó hút lại, rồi nó hình thành một cái hành tinh mới. Rồi hành tinh mới dần dần nó có sự sống dần lại, rồi có con người, là lần lần nó đến chu kỳ nó hoại. Tức là từ cái thực vật gần chúng ta nhất như cây cỏ cho đến lớn của hành tinh này, nó đều đi theo cái chu kỳ là sống và chết, có và không. Nó vận hành như một vòng tròn. Rồi mình nhìn cái vòng vận hành của đời người nó cũng như thế. Bố mẹ mình đến với nhau lúc bé, cái tạo ra những đứa con như thế này. Cái những người lớn họ lần lần họ ra đi. Chúng ta lớn lên dần dần, chúng ta cũng làm cái việc y như ông cha chúng ta. Ta cũng tìm người phối ngẫu, rồi ta cũng sinh ra những đứa con. Rồi ta già, ta ra đi, con ta nó lớn nó cũng làm y một cái công việc như ta đã làm. Nó cũng làm y cái công việc như tổ tiên xa xôi 10 đời về trước đã làm như vậy. Rồi mình thử suy nghĩ về tương lai, mình thấy cái vòng vận hành này nó không phải dừng ở con mình, cháu mình, mà nó sẽ tiếp diễn luôn đến triệu triệu kiếp về sau. Cái vòng tròn luân hồi nó xoay vần như thế. Đó là cái vòng tròn vật lý nó vận hành tất nhiên thôi. Và đôi khi người xưa họ có cơ may hơn mình rất là nhiều. Thế nào là cơ may? Họ có những cái phút giây dừng lại, đời sống của họ nó chậm hơn ta, nó không có tốc độ như mình bây giờ. Mình bây giờ thì luôn luôn rượt đuổi với thời gian, đua với tốc độ, phải làm cái gì cho thật nhanh. Uống cà phê thì không cần ngồi quán, đi xe một vòng rồi lấy cốc cà phê, cái ngồi trên xe vừa uống vừa đi. Đi một vòng lấy thức ăn, cái ngồi trên xe vừa ăn vừa đi làm. Và mình tranh thủ làm một lần nhiều việc chứ không phải một việc. Mình vừa ăn vừa tranh thủ đọc báo, vừa ăn vừa tranh thủ coi tivi, coi phim. Rồi vừa ăn vừa giải quyết bao nhiêu chuyện, có khi vừa ăn mà tai gõ máy lọc cọc này. Rõ ràng là đời sống của mình nó không có một chút thời gian dư để mình chiêm nghiệm cái vòng tròn của một đời sống để làm gì? Thưa, để giác ngộ. Rồi mình luyện cuộc đời mình trong cái vòng xoáy như thế này, cho tới lúc mà mình không thể làm gì được, mình thấy cận kề với cái sự chấm dứt của một đời người, bất giác dừng lại hỏi lòng mình coi, cả một đời đi ngang mình đã làm được gì? Cảm thấy gì như mình chưa từng sống? Chưa có một ngày rảnh rang để ngồi thảnh thơi, chưa có một phút giây để nếm được cái sự yên bình hạnh phúc của đời sống nữa. Mình cứ bị cái dòng xoáy nó quay vậy. Tới chuyện nó buông mình ra là mình cũng sắp ra đi rồi. Rõ ràng là thưa đại chúng là mình không có nhiều điều kiện như người xưa để giác ngộ. Người xưa họ có những cái phút giây nằm ở ngoài cánh đồng, họ ngắm mây trời, họ có những buổi chiều nhìn mặt trời lặn. Còn mình không có. Có khi một tháng đi ngang qua, các vị chưa từng để ý cái trăng bữa nay tròn hay khuyết. Các vị chưa từng thấy mặt trời lặn hay mọc nữa. Sáng thức dậy lật bật đi làm, đi làm xong cái về tới nhà là lay quay bao nhiêu chuyện, rồi lo ngủ để sáng lại đi làm tiếp. Một tuần ta chỉ có 2 ngày, mà 2 ngày đó chưa chắc gì ta có một chút thì giờ thảnh thơi để nhìn cái sân nhà, để thảnh thơi ngồi uống ly nước. Có khi là như vậy. Rõ ràng là sinh tử là một vòng tròn mà ta chưa có cơ hội nhìn lại cái vòng tròn nó quay, nó siết chặt và nó giam nhốt cuộc đời ta. Cho nên cái thiệt thòi thứ nhất là mình không có điều kiện để suy tư về điều này, chiêm nghiệm về điều này, để thương thân phận mình. Đó là cái thiệt thòi thứ nhất. Cái thiệt thòi kế tiếp nữa là thế này. Thưa đại chúng, là cái vòng sinh tử này nó luôn luôn là một vòng tròn khép kín, nó chưa có mở ra cho chúng ta để chúng ta có thể thăm dò vào những lĩnh vực khác được. Tại sao nó khép kín? Thứ nhất là cái vận hành của thời gian, của không gian, nó luôn muốn lôi mình đi về cái hướng của vòng tròn tử sinh. Cái thứ hai là cái vận hành từ bên trong tâm thức mình, nó cũng muốn lôi mình đi thuận chiều theo cái con đường tử sinh này. Cho nên nó là một vòng tròn khó có cơ hội nó hé ra để cho mình vượt thoát được, là như vậy. Thế nào là cái vòng vận hành bên ngoài nó xoay, nó kéo mình vào cuộc tử sinh? Thưa đại chúng, là xã hội nó kéo ta, người xung quanh kéo ta, người thân trong nhà cũng kéo ta, con cái ta nó cũng kéo ta, nó muốn mình cùng đi về cái hướng của tử sinh như vậy. Cái tử sinh nặng nề nhất đặt ra với con người là cái hướng ái nhiễm của một đời sống, ái nhiễm của cái vật chất, ái nhiễm người thân, ái nhiễm chính hình hài này. Đó là cái khả năng lôi kéo của bao nhiêu người. Rồi xã hội bây giờ, thưa đại chúng, là họ chế tác ra hàng vạn điều để làm mê hoặc ta. Ví dụ, mình mà có một chút thì giờ trong buổi tối thì các vị biết là có nhiều gia đình nó than phiền về cái chuyện là con nè, chồng nè, đi làm về là cắm đầu chơi game. Mất bao nhiêu tiếng đồng hồ trong cái chương trình chơi game? Có khi chơi tới 12 giờ, 1 giờ chưa biết chán. Và người ta không có thời giờ để nói chuyện với nhau đôi câu, không có thời giờ để chăm sóc nhau một vài lời, một cử chỉ nhỏ nhặt, vân vân. Và rõ ràng là đời sống giữa người với người trong xã hội dường như càng ngày nó càng có một khoảng cách. Rồi giữa mình với con cái mình, giữa mình với chồng, với vợ mình, nó càng ngày khoảng cách nó càng xa. Do cái sức hút của xã hội, nó luôn tạo ra những thứ trò chơi mới cực kỳ hiểm nguy. Nó lôi kéo và nó lấy hết thời giờ của chúng ta. Chúng ta không có một chút thời gian để có thể dừng lại chiêm nghiệm đời sống của mình. Đó là mình nói cái sức hút của xã hội, nó là một vòng tròn, nó muốn lôi mình vào cuộc tử sinh. Rồi cái sức hút của người thân, của gia đình, thưa đại chúng, cũng là một sức mạnh cực kỳ lớn nữa. Các vị mà có đời sống gia đình, các vị phát tâm tu có khi không phải chuyện đơn giản đâu. Tại sao? Tâm thức chung của chúng ta là muốn người kia chung một thuyền với mình, muốn người kia cùng đi một con đường như mình, là cùng đi xuống với mình. Một đoàn người đang đi xuống thì có một kẻ nào đó nó khờ dại, nó tách đoàn, nó muốn đi lên, là coi chừng lãnh đủ. Họ không muốn, họ muốn lôi kéo cùng đi xuống với họ, cùng theo cái dòng chảy luân hồi. Đó là cái điều tất nhiên của tâm lý phàm thường. Đó là mình nói quanh chúng ta những người thân cũng muốn lôi mình vào vòng tròn. Rồi tự thân của các vị nhìn coi là trong thân tâm các vị, những cái nghĩ suy của các vị, cái tham đắm của các vị, nó cũng có một khuynh hướng chung là nó lôi các vị đi vào cái vòng tròn sinh tử nữa. Thế nào là trong tâm thức các vị nó muốn lôi? Thưa, này tham đắm, này hờn giận, này si mê, vân vân, mọi thứ tâm hành nó khởi lên, nó đều có một cái xu hướng chung là muốn mình đi vào vòng tròn. Rồi thêm một điều nữa là nếu có một giây phút nào tâm hồn mình nó lặng lẽ, tỉnh táo, an bình, nó vắng lặng hết những cái nghĩ suy, rối rắm, ưu tư, hờn giận, bất an, lúc đó mình lại hoảng sợ, mình nghĩ là tại sao nó trống trải như thế này, cô đơn như thế này, mình kiếm cái gì đó để mình lắp cho đầy. Thì tự thân các vị nhìn, các vị thấy cái vòng tròn sinh tử này nó luôn tìm mọi cách nó khép kín cuộc đời ta. Đó là điều thứ hai. Đi vào điều thứ ba, thưa các vị, chỉ có người trí mới liễu đạt được. Liễu đạt đầu tiên là chán cái vòng tròn này, chán nỗi nhọc nhằn của tử sinh cái đã. Đầu tiên nếu mình chưa có khởi tâm chán cái nỗi nhọc nhằn, mỏi mệt của tử sinh thì mình sẽ không có cách gì phát tâm tu được cả. Trong cái truyền thống tịnh độ, người ta có hai từ rất là hay để phát khởi tâm thành niệm Phật. Cái tâm đầu tiên là yểm đã. Tâm thứ hai là hân. Yểm là gì? Yểm là chán, hân là vui thích. Các cái vị giảng sư hay là các vị pháp sư của truyền thống Tịnh Tông á, khi muốn khích lệ cái tâm của các vị để các vị có thể phát khởi cái lòng thành kính hướng về cảnh giới A Di Đà, thì đầu tiên là phải nói cho các vị chán cõi ta bà, gọi là yểm. Chán cõi ta bà, chán hoàn cảnh khổ, chán hình hài này, nó bệnh hoạn, nó vô thường, nó bất tịnh. Rồi hân nghĩa là gì? Vui thích hướng về cái cảnh giới A Di Đà. Nào là có thánh chúng làm bạn, nào là có bảy hàng cây báo, ao thất bảo, sinh trong hoa sen, vân vân. Thì cái điều này thưa nó cũng giống với tình trạng của chúng ta. Trước khi liễu đạt tử sinh thì ta phải chán nỗi nhọc nhằn tử sinh trước. Mình thử quán chiếu coi cái nỗi tử sinh của đời người có đáng thích hay là đáng chán. Ngay bây giờ nghe nói thì cũng hơi chán, nhưng về nhà thì nó quên. Khi nào mà cái món nợ đời của mình nó hành hạ mình quá, mình chán. Khi mà vắng mặt cái mình cảm thấy không có chán, mình cảm thấy nó thiếu. Mà cuộc đời nó cứ quay vòng tròn vậy đó. Sống với nhau thì của nợ, mà quay lưng nhau thì cảm thấy cuộc đời mình thiếu người đó, mình chịu không nổi. Và cuộc đời nó cứ quay tròn trong cái vòng tròn như vậy, rất là tội nghiệp. Rồi thưa đại chúng là mỗi một kiếp sống, tới các vị già lụm cụm hoặc là tật bệnh, các vị ngao ngán cuộc sống vô cùng, chán vô cùng. Và mình thử lâm vào những cái tình trạng tật bệnh mà nó nan y, hình hài của mình nó không nguyên dạng, nó hôi hám, nó lỡ lói, bao nhiêu người không dám đến gần, các vị thấy chán sống vô cùng đi. Thế mà lay quay cái chết cận kề thì ta rất là sợ chết. Rồi khi mà bỏ hình hài tứ đại này rồi, thần thức còn lững lơ trong phải trung ấm á, thì mình cũng lay quay mình tìm coi cái chỗ nào nó hợp duyên mình, cái mình cắm đầu vô làm tiếp, kiếm một cái hình hài nhỏ nhỏ nữa, rồi bắt đầu học lật học bò, làm lại cuộc đời khổ ải trần lao tiếp. Cho nên mình chưa bao giờ biết chán nỗi tử sinh là như vậy. Chỉ có kẻ trí mới liễu đạt sinh tử. Thế nào là liễu đạt sinh tử? Thưa đại chúng, cái điều thứ nhất của kẻ trí là hắn nhận chân rất là sâu sắc cái vòng tròn này, hoặc vượt thoát nó. Tôi kể cho các vị nghe những anh chàng say rượu. Ảnh đi chân chiêu đá chân nai, ảnh làm sao đi qua cái cầu mà cái cầu không có tay vịn được. Qua nửa cầu té cái đùng xuống. Lội trái ngược lại, leo lên đi nữa. Ảnh nói, tao mà sai ư, tao phải đi cho được cái cầu này chứ. Thì đi qua chưa tới nửa cầu là té lại. Té lại là thay vì ta lộ anh nghiêng ta đi, không, lội trở lại đi tiếp. Và cứ như thế ảnh làm hoài, làm không biết chán. Mà mình thì người còn tỉnh thì mình đứng trên bờ nói không có chi mà khờ dại vậy. Đã đi không được mà lỡ té xuống thôi, mình cứ lội ngang qua bên kia, nó đâu có mấy bước đâu. Mình leo lên cái mình đi tiếp chứ mắc gì phải trở lui lại, đi lại nửa cầu té nữa rồi trở lui lại đi nửa cầu té nữa mà cứ làm hoài. Cho đến lúc chiều tối rồi con cái nó đi kiếm bố nó, rồi nó mới dẫn bố nó về, còn cự nữ nữa chứ, nhất định là rút tay lại, tao phải đi được cái cầu này chứ, bộ mày tưởng tao sai hả, tao đâu có sai. Và cái tình trạng đó là tình trạng của chúng ta, thưa đại chúng, là chúng ta đang ở trong cái vòng tròn sinh tử này. Ta làm y như anh chàng say rượu đó, té xuống rồi mình không có chịu đi qua đâu, mình trở lui lại mình đi nữa. Và chỉ có người trí mới có thể nhận ra được cái vòng tròn này, mới có khả năng là vượt thoát nó. Cái ví dụ gần nhất là chỉ có người không say rượu mới thấy cái vô lý của người rớt xuống rồi lội trở ngược lại bắt đầu làm nữa, rớt xuống lội trở ngược bắt đầu làm nữa thôi. Mà phải là người tỉnh rượu, đứng ở trên bờ đàng hoàng chiêm nghiệm người say, cho nên rất là khó cài được cái sự tỉnh giác trong tâm thức của ta, để chúng ta nhận chân được cái con đường này là con đường gồ ghề tử sinh nè, con đường này đáng chán nè. Và hiếm lắm, hiếm có cơ hội để mình có thể thoát khỏi cái bồ đề tâm, vượt thoát con đường tử sinh. Đó là điều thứ nhất, người trí mới có thể nhận chân sâu sắc được cái con đường tử sinh mà chán đó. Điều thứ hai là cái cơ duyên rất là lớn nữa. mới có thể bước đi được. Ai chẳng một lần bệnh, ai chẳng một lần tiếp xúc với tử thần, thấy cái vô thường nó đến với đời người. Rồi ví dụ trong đời sống các vị, ai chẳng một lần bị đau khổ, bất an, buồn phiền vì đời sống gia đình giữa mình với người thân mình. Những lúc đó mình cũng cảm thấy não nề, chua xót, chán đời vô cùng, phát khởi tâm lành, chuyến này là chắc tu thiệt. Thế nhưng mà hai hôm thôi, hoặc là nhiều lắm là ba hôm, rồi chuyện đâu vào đấy, rồi mọi việc nó lại thuận chèo mát mái lại, rồi mọi việc nó lại êm xuôi trôi theo cái dòng sinh tử cũ. Ta chưa có khả năng làm được việc gì thay đổi cuộc sống mình hết á. Thưa đại chúng, là ví dụ như cái điều cản nhất, tôi dùng cái ví dụ này các vị thấy nó rất là khó rồi. Để xuất gia đi tu có phải là chuyện dễ đâu. Ai cũng nói với nhau là xuất gia là điều tốt, thoát được cái nghiệp trần ai. Thế nhưng mà con mình nó xin đi tu, có biết các vị cảm thấy lòng đứt từng khúc ruột. Rồi các vị mà có người thân như vợ mình, chồng mình phát tâm lành đi tu, các vị có chịu nổi không? Không. Chắc chắn một điều là cũng bằng mọi cách giữ lại cho được, là thôi thì tôi cắt cho ông cái nhà ở bên cạnh nhà tôi, ông tu tôi chắc ăn chứ, mắc gì ông đi chi cho cực. Hoặc mắc gì bà đi chi cho cực, ở nhà đi tôi dành trọn vẹn cái không gian đó cho tu, cách gì cũng được. Thà ở nhà đó cho tôi thấy mặt thấy mày còn hơn là đi vô chùa biến mất. Rõ ràng là ta biết điều đó rất là tốt, nhưng mà ta không có gan để làm chuyện đó bao giờ. Chính mình không có gan. Rồi thêm cái nữa là bao nhiêu cái sự ràng buộc của người chung quanh. Cho nên nhận chân sâu sắc muốn vượt thoát tử sinh, đó chỉ là khởi nhân thôi. Rồi ta phải cần thêm cái cơ duyên rất là lớn, nghĩa là cái sự yểm trợ ba bên bốn phía khích lệ đẩy mình đi vào con đường này, mình mới có khả năng liễu ngộ được tử sinh. Và cơ duyên này ai tạo cho ta? Thưa rất là khó. Có khi nó trùng trùng cái cơ duyên trở ngại, mà chỉ có một vài cái cơ duyên thuận nó khích lệ mình tu thôi, khích lệ mình tiến trên con đường liễu thoát tử sinh thôi. Khó cho chúng ta là như vậy. Tóm lại thưa đại chúng, là có không động tĩnh việc khó phân, trong cái không kia chợt có hình. Chỉ biết bọt này sinh từ nước, nào hay nước cũng từ bọt sinh. Nếu mà ta không có khởi quán chiếu thâm sâu á, thì chắc chắn là cái việc lặp đi lặp lại, bọt sinh ra nước, nước sinh lại bọt, vân vân, nó cứ xoay tròn như một vòng tròn, không có đầu mối. Và ta không có cách gì tìm ra được cái đầu mối của sự sinh và tử cả. Rồi quy chiếu là đời người. Thưa các vị, là cái cơ duyên để ta liễu thoát được tử sinh nó không phải dễ. Cái vòng tròn sinh tử nó bên ngoài nó cũng muốn nhận chìm ta, nó muốn lôi kéo ta. Rồi bên trong những người gần gũi ta cũng thế, rồi ngay tự thân tâm ta cũng vậy. Nó đều có xu hướng chung là lôi ta theo cái vòng vận hành sinh tử, chưa hề chừa một chỗ trống để ta nương nó mà vượt thoát. Cho nên để vượt thoát được vòng tròn này, nó cay đắng vô cùng, và đòi hỏi những người có cái dũng lực rất là mạnh, và cộng với cái trí tuệ ham tu mới có thể vượt thoát được. Đó là đoạn thứ tư. Giờ chúng ta đi vào đoạn cuối. Thử đem một nỗi sánh cùng thân, năm quận giả lập giữa cuộc trần. Thấu suốt thân như bọt bóng hiện, thấu suốt thân như bọt bóng hiện, là người triệt ngộ bản lai nhân. Cái đoạn này cho chúng ta một cái công phu để quán chiếu, đó là ta hãy quy chiếu về tự thân. Có ba phần để mình đi vô. Phần thứ nhất là chúng ta hãy quán chiếu về cái sự giả lập của năm quận. Vấn đề thứ hai là thấu suốt lý vô ngã. Vấn đề thứ ba là nhận ra bản lai nhân, nhận ra con người thật. Thử đem bọt nổi sánh cùng thân, năm quận giả lập giữa cuộc trần. Thấu suốt thân như bọt bóng hiện, là người triệt ngộ bản lai nhân. Thưa đại chúng, cái điều đầu tiên chúng ta đi vô là chúng ta hãy quán chiếu về cái sự giả lập của năm quận. mình có cái nhìn thâm sâu về hình hài này vốn là giả, thì tự nhiên là mình thấu suốt được cái con đường tử sinh, và mình cũng có thể vượt thoát nó một cách dễ dàng. Và chưa làm được điều này thì chắc chắn một điều là chúng ta cứ triền miên vĩnh kiếp, không có thể thoát được cái con đường tử sinh. Các vị đều biết năm uẩn rồi, ngũ uẩn. Sắc là cái hình hài sắc chất này ai cũng biết rồi, cân đong đo đếm được. Thọ là những cảm thọ vui buồn, nó thô và ta cũng có thể nhận biết rất là dễ. Tưởng là gì? Tưởng thông thường khi nghe nói tưởng này thì ta thường hay liên hệ nó với tưởng tượng, phải không? Hành là gì? Hành nghĩa là cái sự vận động của ý. Thức là cái sự nhận biết. Mình định nghĩa vậy cho nó dễ hiểu. Và có một cách giải thích nữa để cảm nhận rất là dễ. Cách giải thích thứ hai nữa là thế này. Thức là những cái hạt giống nhận biết, tức là những cái chủng tử được cất giấu rất là sâu của cái miền ý thức. Ví dụ như mình giải cái vòng tròn như vậy đi. Chủng tử nằm ở dưới đáy vậy. Hành là cái sự vận động để từ đó nó đưa lên. Và cái tầng tưởng tượng là những cái ý thức ngầm nó nằm ở tầng này. Và cái tầng cảm thọ thì nó nằm trên ý thức này để nó sinh khởi vui buồn. Và nó hình thành nên cái thân thể con người ở cái mặt nổi. Cái này là cái tảng băng nổi. Đây là mặt nước nè. Chia ra từng lớp đi. Cái này là cảm thọ nè. Rồi hành nó nằm ở dưới nè. Là cái phần tiềm thức nó sâu hơn. Sắc nè, thọ, tưởng, hành ở phần này, thức phần dưới, nó năm tầng như vậy. Các vị nhận diện nó như vậy đi cho dễ ha. Thì cái phần thân của mình nó rất là bé nhỏ so với bốn phần còn lại. Đây là cái hình giả tượng trưng thôi, nhưng mà ta nên hình dung là cái phần cảm thọ nè, cái phần tưởng tượng nè, cái phần vận hành của ý nè, và cái tiềm thức được chôn giấu rất là sâu bốn phần này, nó là những cái hạt mầm đi theo mình qua triệu triệu kiếp tử sinh. Cho nên cái năng lực của nó rất là lớn, nó lôi kéo cuộc đời mình vào trong chốn tử sinh là một. Nó làm cái hạt nhân để mình luôn quay tròn trong cõi tử sinh là hai. Ví dụ như có những điều mình không muốn, mình không muốn giận, mà tự nhiên đùng đùng nổi cơn giận, mình không khống chế được, là do vì cái phần chìm sâu của thọ tưởng hành thức này nó lớn vô cùng, nó chó hết cả vùng tâm tư mình mà mình không khống chế được. Mình đâu muốn ghen làm gì ấy vậy mà nó cứ ghen thôi. Cái này nó tự nhiên rất là vô tình, tại vì cái phần chìm sâu này nó rất là mạnh, cho nên mình không khống chế được. Mặt mình tự nhiên tím tái ra, mắt mình tối sầm lại, đâu có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Thế mà tự nhiên là mình không có thể nào tự chủ được. Do vậy ta biết là cái phần chìm sâu này nó rất là quan trọng, và nó chịu trách nhiệm luôn cả đời sống hình hài này, và nó chịu trách nhiệm luôn trong nhiều kiếp quá khứ, cũng như chịu trách nhiệm luôn những kiếp tái sinh trong tương lai. Và năm cái tầng này, thưa, nó thật hay là nó giả?
Dạ.
Tại sao gọi nó giả? Thứ nhất là nó luôn thay đổi, luôn sinh diệt. Chưa có cái vui nào ở lâu nơi các vị, chưa có cái buồn nào trấn ngự các vị, cũng chưa có cái ghét thương cay đắng gì mà nó làm cho các vị mỏi mòn. Giận lắm thì ba ngày cũng hết giận. Có ai có gan giận ba ngày chưa? Khá vô minh đấy. Người ta giận một ngày, hai ngày là đủ chết người rồi, còn này giận luôn đến tháng. Ôm cái nỗi giận tới cả tháng là giỏi rồi. Và thưa các vị là dù các vị cố tình giận một tháng, nhưng mà trong thời gian một tháng đó, đâu phải là mình chìm trong cái giận hoài. Có những lúc mình cũng vui cười được, bạn bè tới thăm, con cái từ xa về, hoặc bất thần cái lúc đó trúng số chẳng hạn, thì cái niềm vui nó tự đến, cái giận tự nhiên nó tạm thời dừng một chút rồi nó bắt đầu nó tràn về. Và rõ ràng là chưa ai giữ gìn cái giận nó bùng cháy luôn suốt cả ngày này qua ngày nọ mà sống được. Chưa ai có thể giữ cái buồn suốt cả đời, thưa rồi buồn rồi giận rồi ghét rồi thương, nó luôn đi ngang qua vùng đời tâm của ta như mây bay thôi. Cho nên bản chất của nó vốn là không có. Đó là điều thứ nhất, nó đến và đi. Cái thứ hai thì mọi cái đều từ những cái nhân duyên hình thành đó à. Ví dụ như cái hạt giống giận trong tâm thức ta nó có sẵn. Ấy thế nhưng mà mình sống giữa bao nhiêu người, không có ai chọc giận mình giải chi mà giận. Giận nó cũng có nguyên do của nó, tại người kia chọc cho nên mình mới giận nhé. Tự nhiên khi khổng khi không mình giận làm gì? Thế thì thế thì có cái duyên bên ngoài nó tạo thành cái giận cho mình. Tất nhiên kiếm chuyện hay không là có khi do mình chủ quan, chứ không phải là người kia kiếm chuyện, có khi nó vậy. Con mình trong nhà chưa chắc gì nó muốn kiếm chuyện để mình giận, tại mình ưa giận cho vui đó rồi. Và đó là cái thứ hai. Cho nên từ hai cái điều, thứ nhất là bản chất của nó đến đi, thứ hai có nhiều nhân duyên hội tụ để hình thành, cho nên ta gọi nó bản chất nó vốn là không. Nhìn nó không được chưa? Thứ ba là, thưa các vị, là những cái điều kiện nó hình thành, gọi là cái tính cách của ta nó cũng do những cái điều kiện hình thành nữa. Thế nào là tính cách của ta từ điều kiện hình thành? Ví dụ như mình sinh ở chốn nhà quê, mình chưa được cái môi trường giáo dục đào tạo bao nhiêu cả, mình ăn uống rất là bình thường và mình không cần phải kiểu cách cầu kỳ sang trọng gì hết, mình ăn rất là thoải mái, rất là tự nhiên. Thế nhưng mà nếu anh qua đất Mỹ anh sống, anh ở trong cái thế giới thượng lưu, rồi tập tành anh khoảng chừng vài tháng, anh bắt đầu không làm sang, anh cũng làm sang được chứ không phải không làm sang được. Người ta để một hàng nĩa muỗng, anh biết cái nào sử dụng cho cái nào ngay, qua ba lần mình học được thôi. Rõ ràng là tính cách của mình này sang quý nè, này là quê mùa nè, bản chất của nó vốn không có, mà do cái điều kiện, cái môi trường tạo thành tính cách của ta, luyện ta vào trong cái thế giới của ông hoàng bà chúa, ta cũng bắt chước học làm sang như ông hoàng bà chúa được vậy. Rồi ví dụ như mình muốn trộn lẫn trong cái thế giới của dân đường phố, lang thang làm gã ăn mày, mình cũng làm giống gã ăn mày được chứ đến nỗi chi đâu, cũng phải làm ra vẻ để có thể xin ăn được nhé. Rõ ràng là hoàn cảnh nó tạo thành tính cách, chứ chưa hề có cái tính cách gì gọi là cố định riêng tư cho ai cả. Luyện tôi vào cuộc sống bình thường, tôi cũng là người bình thường. Luyện tôi vào cuộc sống người tu, lần lần tôi có tính cách của người tu, thế thôi. Rồi thưa đại chúng là cái điều này nó cũng tập thành thành cái tính cách của ta khi ngũ uẩn ta thay đổi nữa. Thế nào là ngũ uẩn thay đổi? Ví dụ như mình rời hình hài này, tâm thức của mình nó không đủ vươn lên đến để làm trời, hoặc không đủ phước làm con người, mà phước mình nó thấp cho nên mình tuột xuống làm một cái loài động vật như cái loài cọp chẳng hạn. Thế thì tự nhiên mình cũng có tính cách của cọp chứ. Đã sinh vào loài cọp rồi mình lừ đừ cái kiểu con người, thế thì làm sao bắt mồi ăn đây? Rõ ràng là nó rất là vô thường. Ngũ uẩn thay đổi thì tâm thức thay đổi, bản chất của nó không có gì định sẵn cả. Do vậy ta gọi nó là không. Rồi từ cái không này, thưa đại chúng, là ta có thể chuyển nó được trở thành thánh, ta có thể làm cho nó suy thoái đọa lạc xuống làm loài thấp hơn. Do vậy nó vốn là giả lập chứ nó không phải thực. Chưa có gì thực, chưa có gì là cố định trong nhân gian này cả. Kể cả địa vị con người cũng không thực, kể cả bản chất tính cách con người nó cũng không phải là thực. Tất nhiên là trong những cái giả lập này mà ta khéo nhận ra một điều, tự thân nó vốn là không, thì ta thấu suốt được lý vô ngã. Thấu suốt lý vô ngã để làm gì? Cái câu hỏi đặt ra là tại sao ta thấu suốt mình vốn là không có cái ta? Cái lợi ích gì nó đem đến cho ta ở tầng cạn? Cái lợi ích của người thấu lý vô ngã. Thực ra nếu các vị biết được năm uẩn vốn là giả lập thì các vị đã đi vào được cái tầng thấu suốt được lý vô ngã rồi đó, là tự hình hài này nó vốn không có cái gì để mình cố chấp, mình chấp chặt mình là ta thế này, ta thế nọ, ta thế kia. Và cái điều mình bàn ở đây là mình thấu suốt lý vô ngã thì cái lợi ích cho tầng cạn là gì? Mình biết là con người có khả năng cho trở thành thánh được, mình biết có thể chuyển hóa được tự thân của mình trở thành người tốt hơn. Nếu bản chất nó là hữu ngã, tức là anh cố định như thế này thì không có cách gì đổi thay được cả. Nhưng mà anh biết rõ là anh có thể đổi thay được, thế thì đời sống anh có thể thay đổi từ người nghèo thành người giàu, từ người ít trí tuệ trở thành người trí tuệ, từ cái người cố chấp nặng nề trở thành người càng ngày càng ít cố chấp, từ cái người dễ ghét dần dần trở thành dễ thương. Có được không ạ? Thưa được chứ. Tại vì bản chất nó là vô ngã, cho nên mình có thể chuyển từ cái này thành cái khác được. Và lợi ích ở tầng cạn là gì? Mình có thể làm cho đời sống mình mỗi ngày mỗi vươn cao hơn. Mình có thể làm cho đời sống mình càng ngày càng thánh thiện hơn được. Thế nào là vươn cao? Thế nào là thánh thiện? Thưa đại chúng, là bằng cái khả năng phấn đấu của con người, người ta có thể vươn lên từ cái khó khăn về đời sống vật chất, người ta vươn lên đến một cái đời sống khá giả hơn, rồi từ một cái đời sống đầy những cái khổ đau, bực bội, bất an của gia đình, người ta khéo điều tiết thì gia đình dần dần có niềm vui, có hạnh phúc hơn. Rồi lần lần người ta biến đổi được cái hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng dễ thương hơn. Và thưa các vị, là tu không có nghĩa là làm cái gì nó cao siêu xa vời cả. Các vị hãy làm những cái điều rất là gần gũi với đời sống của các vị trước. Làm được cái điều gần gũi trước thì các vị sẽ làm được những điều xa hơn. Thế nào là những điều gần gũi với mình để mình có thể tu tập được? Làm thế nào? Thưa, có khi tôi tu những cái điều rất ư là giản dị, rất ư là bình thường, chứ tôi không có phải làm cái gì ghê gớm cao xa cả. Và tôi có một nguyên tắc là tôi làm cái gì nó cũng rất ư là tươm tắc. Để đôi dép tươm tắc, quét cái nhà tươm tắc, rửa cái ly tươm tắc, máng cái áo tươm tắc. Mình tu phải như vậy thôi à. Và đời sống mình thử làm cái điều đó, cái không gian bên ngoài nó thoáng đãng, nó sạch, nó tươm tắc, thì tâm thức mình nó cũng ngăn nắp, cũng tươm tắc như vậy. Đời sống mình mà bề bộn bên ngoài thì bên trong mình không gian lòng mình cũng không có. Mình thử tập làm một điều tu tập giản dị là hãy làm tất cả việc bên ngoài một cách cẩn trọng và tươm tắc. Đức Phật dạy là khi anh ngồi đọc kinh, anh không có để cuốn kinh xéo vậy. Trên bàn anh phải để cuốn kinh rất là ngay như thế này, ngồi ngay thẳng, và không được thấm nước miếng dở trang kinh, không được xếp cái góc kinh. Người ta đang đọc kinh, anh không có quyền đi ngang có phước bóng, anh đi ngang anh cúi đầu vậy, kính trọng người đang đọc kinh. Cái pháp chế Đức Phật dạy như vậy, có cái gì quá đáng trong đây không? Thưa không. Tại sao vậy? Tập cho anh làm một việc giản dị rất là đời thường, đó là làm mọi việc bằng cái sự cẩn trọng. Làm cẩn trọng thì nó có cái lợi gì đến với anh? Thưa đại chúng, là mình làm từng việc nhỏ nhặt bằng cái sự cẩn trọng. Thứ nhất là tâm thức mình nó không có rung rủi đi chơi. Thứ hai là trong bất cứ việc làm nào mình cũng có niềm vui với việc làm ấy. Đọc một trang kinh là niềm vui, uống một cốc trà là niềm vui, rửa cái chén là niềm vui, để đôi dép là một niềm vui, bước đi tới đi lui trong nhà là một niềm vui, ho han hiện mũi gì cũng là niềm vui cả. Và tu không có nghĩa là anh làm biểu diễn điều đó trước mặt mọi người. Tu có nghĩa là anh làm điều đó cho chính anh, lúc một mình anh trong phòng vắng, lúc anh ở trong chat room, lúc anh nằm ngủ một mình, anh cũng phải nằm ngủ rất là đoan trang, rất là đẹp đẽ. Chứ không phải anh nằm ngủ mà anh một mình anh muốn làm gì làm. Mình làm cho chính mình tu, nghĩa là tu từng phút, từng giây, từng hơi thở. Và thưa đại chúng, là lợi ích của tầng cạn là mình hãy làm những việc đời sống rất là bình thường bằng niềm vui. Rồi các vị sẽ thấy là người ta mà chọn làm nghề người ta khổ vô cùng. Tại vì mình thích cái này mà bắt mình làm cái kia. Người ta coi cái công ăn việc làm là cái việc bắt buộc làm để kiếm tiền về để sống, chứ không phải làm là một niềm vui. Trong khi đó, mình làm bất cứ việc gì, dù việc đó là việc xã làm, việc đó là việc nhà, làm việc đó cho con, cho cháu, cho chồng, cho vợ, bất cứ việc chi mình đụng tay vào việc đó trở thành cái điều mình rất là ưa thích. Thế thì đời sống các vị nó trải dài bằng hạnh phúc và niềm vui. Mình tu, mình thực tập chừng đó thôi à. Không phải là mình phải ngồi tọa thiền mình mới phải là tu, rồi mình phải niệm Phật mình mới tu, phải tụng kinh mới tu, hay là phải bố thí cúng dường, phải làm tất cả những việc người ta biết mới tu. Không phải vậy. Tu là cái việc rất là giản dị trong cuộc sống đời thường. Mình làm mọi việc mà làm cho lòng mình phơi phới là các vị tu rồi. Và rõ ràng là muốn vươn đời sống lên đến tầng cao, muốn làm cho đời sống mình thánh thiện, cái lợi ích cho tầng cạn đó là các vị hãy làm tất cả mọi việc mà đặt trọn vẹn trái tim của mình, lòng yêu thích của mình, niềm vui của mình, thì các vị thấy việc nào cũng là việc tu cả. Và đời sống của tôi giản dị, tôi chỉ làm những đó việc. Một ngày quét nhà không biết bao nhiêu lần. Tại vì đi vô thấy nó dơ là quét. Mình thấy cái căn nhà sạch rất là vui. Rồi sách vở thư viện mấy thầy vung vãi đầy hết. Cái mình vô mình sắp đàng hoàng lại, giấy má bỏ riêng ra, sắp sách ngăn nắp thứ lớp tươm tất. Bàn học của tôi cũng vậy, rất là tươm tất. Các vị thấy đôi khi tôi uống ly nước tôi để xuống, tôi phải sửa tới sửa lui mấy lần. Và tôi mời nước mà nếu tôi đặt cái ly nước mà không ngay giữa cái đĩa tôi cũng không hài lòng, tôi phải đặt đoan trang ngay ngắn. Nghe ghê quá, nghe không phải khó ghê quá. Thật ra không phải khó, mình làm điều đó với chính mình chứ không phải mình muốn người ta phải như vậy. Các vị nhớ vậy, mình làm nhưng mà tôi không hề bắt mấy thầy phải bắt chước tôi. Và tự nhiên những cái điều mình làm, tự nhiên các thầy thấy ồ cái điều này nó hay. Tự nhiên đời sống các thầy bắt đầu ngăn nắp tương tác lại. Và có khi mình nói chuyện trên trời rất là cao xa mà chuyện cuộc sống đời thường mình không làm được, thì thưa đại chúng là mình không gầy dựng được cái căn bản của sự tu. Cho nên tôi có chia sẻ cùng các vị về năm uẩn giả lập, thấu lý vô ngã vân vân, như cái lợi ích đầu tiên chúng ta làm rất là gần gũi đời thường, đó là các vị thử thực tập giống như tôi làm. Thử đem hết tâm thức của mình đặt vào mỗi công việc mình làm, coi đó là một niềm vui. Được làm điều này là niềm vui, chứ đừng nghĩ làm cái này vì bổn phận, vì muốn thế này thế nọ thế kia bực bội. Thế thì cũng một việc làm, nhưng mình làm đổ vỡ cái việc làm của mình. Đời sống con người nó không có nhiều thì giờ, chúng ta phải tu trong mọi phút mọi giây của cuộc đời. Mình đi làm trong sở là điều kiện rất tốt lành để tu. Hãy dâng hiến trọn vẹn cái niềm vui của mình cho việc mình làm. Mình đừng nghĩ đây là một việc làm bắt buộc làm để kiếm tiền rồi về. Không phải. Mình làm bằng tất cả trái tim của mình, bằng niềm vui, bằng sự ưa thích của mình. Được đóng góp, được cống hiến vào công việc làm tuyệt vời làm sao. Có những người họ muốn làm đâu làm được. Ta được làm đó là điều tốt rồi. Đừng nghĩ là phải làm công việc đó vì để kiếm tiền. Không phải như vậy. Mình đừng nghĩ là làm việc này, vì cái nọ, vì cái kia. Thưa, ta hãy nghĩ là được làm là một điều hạnh phúc. Làm để dâng hiến niềm vui, làm để tạo hạnh phúc cho chính mình. Mình thử tu những cái điều rất bình thường vậy. Đây là lợi ích đến tầng cạn. Các vị đặt chân vào những cái sự thực tập rất là cạn như vậy, rồi các vị sẽ thấy là cuộc đời mình nó vươn lên, rồi dần dần nó trở thành thánh thiện vô cùng. Tại sao nó thánh thiện? Ta làm mà vô cầu, ta làm mà thảnh thơi, ta làm mà rất là vui. Cho nên không có cái buồn phiền bực bội gì nó phát sinh trong tâm thức ta cả. Làm mà cả sự dâng hiến. Rõ ràng là mình tỉa cái cây, mình tưới miếng nước, mình quét cái nhà. Và người xưa gọi là mỗi ngày anh cầm chổi anh quét chùa, phước lành rất là lớn. Tại vì không có khách đến nhưng mà thánh nhân vẫn dạo trong chốn già lam. Đâu cần phải có khách, mình mới làm cho chùa chiền sạch đẹp. Mình cứ làm cho sạch đẹp cho chính mình chứ không phải cho ai cả. Và mình đi mình để đôi dép đàng hoàng, không phải để cho người ta ngắm, mà mình để cho mình chứ không phải để cho ai ngắm hết đó. Mình mặc áo đàng hoàng cũng vậy, không phải để làm sang làm đẹp với ai, mà để cho chính mình thưởng lãm mình trước. Các vị tắm cho sạch sẽ, các vị để cho ai nhờ? Rõ ràng là để cho mình nhờ chứ, đâu phải là để cho người kia. Rõ ràng là như thế. Thì mọi việc làm của một đời người, cái tu của các vị nó cũng đi theo cái quy trình như vậy. Các vị hãy tu để chính tự thân các vị nếm hương vị pháp lạc và niềm vui, chứ không phải tu để làm cái gì cho ai hết. Không phải là vì thầy tôi tu, vì Phật tôi tu, không phải vậy, mà vì tôi, vì hạnh phúc cho chính tôi, vì đời sống của tôi muốn nâng đời sống tôi lên cao. Tâm tôi càng ngày càng bay bổng lên cái vùng không gian mênh mông, cho nên tôi tu thế thôi. Đó là lợi ích ở tầng cạn. Khi ta thấu suốt liên vô ngã, ta đừng thấy làm cái gì mà để tăng trưởng về cái bản ngã của ta cả, làm mà quên mình đi, thì cái điều đó mang lợi ích rất là lớn cho đời sống chúng ta rồi. Lợi ích ở tầng sâu đó là gì? Đó là nhận ra con người thật của ta. Và cái con người thật này khi ta nhận ra được rồi thì ta cũng vừa thoát được cái vòng luân hồi ràng buộc cuộc sống của ta. Rồi ta có thể chứng nghiệm được niềm vui tột cùng của một đời người, cắt đứt được luôn cái dòng chảy sinh tử luân hồi trong lục đạo. Và thế nào là đi vào chiều sâu để nhận ra con người thật? Ai cũng khao khát muốn biết ta là ai. Ta đến đây, ta ở trên hành tinh này ngao du một giai đoạn ngắn, rồi rời hình hài tứ đại này, rồi mình đi đâu, mình sinh về chỗ nào? Đây là cái điều thắc mắc muôn đời của con người. Nhưng mà khi mình quay lại mình hỏi cái gì là ta, thì mình thấu suốt được cái được gọi là ta, ta chắc chắn lâu nay vốn không thật có. Đó, bản chất của nó là vô ngã. Nhưng mà bên sau của tầng vô ngã thì còn cái gì lại? Còn cái gì lại? Còn cái con người thật của anh. Cái này nó là cái trạng thái niết bàn thường tại. Và nó là cái chân lý, cái nguyên lý căn bản làm nên mọi sự sống của sinh linh trên hành tinh này. Và trong văn học đại thừa thì gọi là Phật của chính anh. Trong kinh Pháp Hoa có một đoạn rất là hay, để mình kiếm mình trích ra đây cho các vị. Nếu người tâm tán loạn bước vào trong tháp miếu một xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Cái câu nguyên văn chữ Hán là thế này, mình viết ra đây để chứng minh cho các vị thấy Phật của chính mình. Nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Tức là nếu người có cái tâm tán loạn bước vào trong chùa miếu hay là trong tháp miếu, chỉ cần một lần xưng Nam Mô Phật thôi đều đã thành Phật đạo. Chữ dĩ này có nghĩa là đã thành. Tại sao Đức Thế Tôn không dùng cái chữ sẽ thành mà dùng đã thành? Tự bên trong các vị đã có ông Phật sẵn rồi. Các vị chỉ cần mời gọi cái năng lượng Phật của các vị, tức khắc các vị là Phật, gọi là đã thành. Chứ không phải là ông xưng Nam Mô Phật rồi ông từ từ ông thành, không phải vậy. Bản chất bên trong đã có Phật rồi, cho nên Đức Thế Tôn dùng cái giai dĩ thành Phật đạo, đều đã thành Phật đạo. Thưa các vị, cái điều nhận ra con người thật của các vị không phải là cái khó. Lâu nay ta cứ nghĩ cái hình hài năm uẩn này là ta, nhưng mà nó là cái rất là cạn bên ngoài, nó là sở hữu của ta chứ nó chưa phải là ta. Rồi cái tầng bên trong nữa là những cái vui buồn này, khi có cái vui cái buồn sinh khởi, các vị thấy mình vui mình buồn cũng rất là sai. Trong khi vui và buồn là cái rất là cạn bên ngoài, trong khi chiều sâu của các vị nó lớn hơn cái vui buồn rất là nhiều. Có những người họ cũng vui cũng buồn, nhưng mà họ không chết là tại vì họ rộng hơn, mênh mông hơn, họ to tát hơn cái vui buồn. Đời sống ta không phải chỉ vui và buồn, đời sống ta còn những cái phần nhiều hơn vui buồn chứ. Ví dụ như một trang giấy như thế này, tôi viết 5-3 dòng chữ đã hết trang giấy chưa? Nó rộng hơn chứ. Nhiều lắm chữ chi chít thế này thì đây là vui, đây là buồn, đây là suy nghĩ, đây là bất an, đây là sầu muộn vân vân. Dù tôi viết thấy chừng như đen lắm, nhưng mà quãng trống nó còn gấp 50 lần so với những chữ viết chứ có phải không ạ? Đời sống của ta cũng như thế, thưa ta chấp hình hài này là ta, nó đâu có đúng, ta có cái sâu hơn. Ta chấp cái vui buồn này là ta cũng không có đúng, vui buồn nó có thể đến đi, nhưng mà nó chưa hề làm chết ta được. Ta còn nhiều hơn cái vui buồn nữa. Rồi những cái sự suy nghĩ vận hành, lo lắng ưu tư mất cả ngày cũng không phải là mình, mà nó là cái đến và đi, nó ít hơn đời sống mình vô cùng, mình mới sống được. Chứ ví như mình chỉ là cái suy nghĩ này không thì làm sao mình sống được. Nó trốn hết tâm tư của mình rồi. Và mình lặn vào cái từng sâu, mình thấy ta không phải là vui buồn nè, ta không phải là sự suy nghĩ. Thế thì ta là cái gì? Ta tìm ra được cái này thì ta thấy mình có một con đường vượt ngang qua khỏi ba cõi sáu đường, cắt đứt được vòng tròn luân hồi. Tìm ra được cái này rồi thì mình biết là ta vốn chưa từng đến và chưa từng đi. Và cái này là cái gì ở trong các vị? Nó hiện đang có trong các vị đang sử dụng. Thưa, cái nhận biết của ta, thân này, nó đến nó đi trên mặt hành tinh này là nhờ cái sự nhận biết sáng ngời có mặt đây. Rồi vui và buồn nó sinh khởi, quên thì thấy mình vui buồn, nhưng chợt nhớ thì vui buồn bị mình nhìn thấy. Rồi sự suy nghĩ này cũng vậy, mình quên thì mình thấy mình là sự suy nghĩ, nhưng chợt nhớ thì sự suy nghĩ này bị mình nhìn thấy. Phải không? Các vị hình dung coi, sự suy nghĩ nó đang diễn hành vậy, mình là hai con mắt đang thấy nó, mà không phải thấy bằng hai con mắt này. Mình nhắm mắt, nhưng mà sự suy nghĩ nó đang diễn hành, mình nhận biết nó. Cái nhận biết này thì nó ở đâu? Nó không có chỗ nơi, nó không phải từ đâu sinh hết, cũng không có mượn của ai, không phải học mà có, không phải mượn của ai để xài đỡ. Quên thì mình thấy mình vui buồn, nhớ thì vui buồn là cái bị cái biết nó nhận ra. Thì rõ ràng cái đó chính là con người thật của ta. Nó vốn vô ngã. Tại vì khi có ngã nghĩa là có sự suy nghĩ nó có ngã. Còn sự suy nghĩ này nó tắt hết. Ngay đây anh thấy nghe nhận biết rõ ràng, anh đi tới đi lui trong cuộc đời mà cái tâm thức của anh nó yên tĩnh, hiện tiền, nó không có vận dụng suy nghĩ nói năng thầm thì đang vô ngã rồi đó. Khi người ta chọc mình nổi giận đùng đùng, lúc đó có ngã hay là không? Tại vì lúc đó trong này nó đang nổi lung tung. Lúc đó mình đang vận dụng cái ngôn ngữ gì đó để giận, để nói một câu cho bể đầu người ta, lúc đó có ngã chứ. Lúc mình nổi cơn gan có ngã không? Lúc đó mình đang giận, đang hận, đang bực bội, đang gợi bao nhiêu chuyện về quá khứ, về vui, về buồn của tương lai. Cái đầu mình nó làm việc vô cùng, nó căng thẳng vô cùng, lúc đó là ngã nó lớn dữ lắm. Còn cái lúc đang bình thường đây, các vị đâu hề thấy là mình nghĩ suy gì đâu. Đâu cần phải vận dụng tư duy, cái vui, cái buồn nó cũng vắng. Và các vị còn sống đây chứ các vị có chết đâu. Rõ ràng là ta đang thở, đang nói, đang cười, đang nghe từng tiếng đồng vọng đến với tai ta mà không cần suy nghĩ gì cả. Cái sự nhận biết nó đang hiển hiện, rạng ngời, tỉnh tại, hiện tiền ngay đây và giờ phút này. Thế thì nắm được cái chỗ này là mở được cánh cửa để đi vào Niết Bàn thường tại. Nắm được chỗ này để hạ thủ công phu thì các vị thấy con người thật của các vị là cái trạng thái nhận biết thường hằng. Và mình sống với cái này thì thưa đại chúng là cả một ngày các vị sống với niềm vui. Các vị đi tới đi lui, các vị uống nước, các vị ăn cơm, các vị nói, các vị cười, các vị quét nhà, các vị giặt áo, các vị chơi với cháu, các vị ngồi thảnh thơi, các vị làm mọi việc mà không hề có cái phút giây nào là buồn chán cả. Tại sao không có buồn chán? Lúc nào mà mình chẳng đem tâm an trụ ngay nơi cái vùng trời Niết Bàn này đâu mà buồn với chán. Thú thật là người mà ham tu, quyết lòng tu rồi không có một phút giây để buồn, để giận. Thì giờ đâu mà buồn mà giận, mà lo cái chuyện vô duyên. Thì giờ còn không có thì mình đầu tư sống với con người thật của mình nữa. Rảnh đâu mà lo cái chuyện tào lao của thiên hạ, lo cái chuyện buồn, chuyện giận vu vơ. Và thưa đại chúng là nếu người thật tu rồi thì không có một chút thì giờ rảnh để mà băn khoăn lo lắng mà buồn mà giận mà ghét mà thương ai cả. Thì giờ không có đủ dài để chúng ta sống. Huống nữa là thì giờ đủ dài để mình làm ba cái chuyện phi công vô ích ư? Đời người nó không có đủ dài để ta vung vãi nó. trong những cái chuyện vô ích này. Xin các vị nhớ cho là đời sống con người rất là ngắn. Ta không biết cái chiếc bọt mình nó vỡ lúc nào. Nó hiện hữu một chút trôi trên dòng sông rất là mỏng manh, rất là ngắn, rồi nó lại ra đi thôi. Mình không có tận dụng một cái kiếp sống của mình để mình sống được với cái niết bàn thường trụ. Thế thì các vị mãi mãi bị xoay tròn trong cái vòng tử sinh không có lối ra. Và rất là tội cho một kiếp người. Chiếc bọt nó vỡ rồi nó về với nước. Còn ta vỡ rồi thì ta theo nghiệp thức đi lang thang, rất là tội nghiệp. Chứ ta không phải trở về được với cái giác tánh bản lai thường tại. Nếu mà ngay cái kiếp sống này ta nhận ra được ta chính là cái nhận biết thường hằng, thì còn có hy vọng vỡ chiếc bọt này, ta trở về với cái pháp tánh thường nhiên. Còn ta chưa nhận ra được điều này thì các vị mà mất cái hình hài này rồi, các vị lăn xăng theo nghiệp các vị dẫn đi thọ sanh vào hình hài này, hình hài nọ, hình hài kia, chịu nỗi khổ muôn vàng cái đắng. Chắc như vậy thôi à, không vượt thoát được. Rất là tội cho một đời người. Cho nên xin đừng thả trôi cuộc đời mình trong cái chuyện vui buồn vẩn vơ vô ích. Mình không có nhiều thời giờ để làm chuyện đó đâu. Thì giờ còn là rất là ngắn. Đời người mình đã đi ngang qua được hơn phân nửa rồi. Mặt trời nghiêng nghiêng núi rồi. Các vị phải rất là cẩn thận, quý tiếc từng ngày. Đừng có luyện cuộc đời mình vào cái chuyện vui buồn vẩn vơ vô ích. Rồi cuối cùng rồi mình bị quay tròn trong cái vòng sinh tử luân hồi. Nó kèm mình không có thoát ra được. Có rảnh đâu mà lo cái chuyện bò trắng răng của thiên hạ, phải không? Hãy lo chuyện mình đi. Cát nhân tự tạo môn tiền tuyết, mạc quảng tha nhân ốc thượng xương. Tuyết nó đóng đầy trên mái nhà, mùa đông đến mình phải quét tuyết trên nhà mình trước, chứ rảnh đâu mà cứ nhìn hàng xóm đó, tại sao sáng rồi nó không ra nó quét tuyết nhà nó. Làm chuyện nó vô công rồi nghề, mình có rảnh đâu làm những đó. Chuyện của mình làm chưa xong đó mà. Và cuối cùng thưa đại chúng, là cái con đường nhận ra con người thật này, nó có thể dài 3 A Tăng kỳ kiếp, hà sa số kiếp đi hoài không mỏi mệt, mà cũng có thể rất là ngắn. Tùy cái niềm đam mê tu của các vị, tùy cái khả năng của các vị. Các vị chán ngán tử sinh, các vị nhận ra được cái tâm bất sinh bất diệt đang có mặt nơi chính các vị, các vị sống miệt mài thì các vị đoạn đứt con đường tử sinh. Hoặc là ngay phút giây hiện tiền ta sống được với Phật của ta, hoặc là ta thả trôi cuộc đời hà sa kiếp để qua 3 A Tăng kỳ kiếp mà ta chưa thể vượt thoát tử sinh. Tùy trong bàn tay quyết định của các vị, chứ không phải thần thánh nào ban cho các vị cả. Mình phải làm chủ cuộc đời mình. Đó là vài điều nhắc nhau để cho các vị rất là lưu ý và trân quý đời sống của chính mình, trân quý từng ngày của cuộc đời, đừng có thả trôi. Và nên nhớ một điều là ngay phút giây hiện tiền này, hoặc là anh sống được với Phật, hoặc là anh thả trôi cuộc đời anh trong cõi vô thường. Thế nào là ngay đây sống với Phật? Thưa, có cái lúc nào cái nhận biết rồi các vị đâu? Đứng đi nói cười, nheo mắt nhướng mày, ngắm nhìn thiên hạ, lắng tai nghe mọi âm thanh, lúc nào chẳng có cái sự nhận biết. Cái sự nhận biết nó đang có nơi các vị. Các vị đang sử dụng nó. Giống như cá lúc nào cũng đang ở trong nước. Nếu mà không có nước thì cá nó chết. Ta cũng vậy. Này vui, này buồn, này sầu, này khổ nó khởi lên, mà ta luyện ta vào đó thì ta là vui buồn. Mà ta nhìn được nó thì nó là khách đến và đi, nó diễn hành trong nhà ta. Cũng như vậy, ta nhìn thấy bụi bay lao sao, ta biết ta là không gian, thì ta là tâm Phật bất động. Còn nếu ta luyện cuộc đời mình vào những hạt bụi thì ta thấy hạt bụi lao sao. Ngay nơi đây, hoặc là anh thể nhận được cái sự nhận biết hiện tiền chính là tâm Phật của anh sống. Hoặc là anh luyện cuộc đời anh vào trong cái vui, cái buồn, cái sự suy nghĩ nổi chìm. Cái này nó trong một sát na thôi. Hoặc là an trú được, hoặc là không an trú được. Cái nhận biết nó đâu cần gì thế. Các vị nhìn một vòng này, có cái gì che giấu các vị đâu. Nhìn nhận biết liền mà không cần khởi sự suy nghĩ thầm thì gì cả. Có nhìn một vòng vậy, mắt của tôi nó đủ rộng, nó nhận biết mọi người, nhưng mà tôi không hề khởi tiếng nói thầm thì trong đây cả. Nhưng mà khi tôi khởi tiếng nói thì thầm, ủa sao nay ít người vậy, sao nay đông người vậy, sao nay những khuôn mặt này không quen. Thế thì có gì trong đây? Thứ nhất là tôi luyện tôi vào những sự suy nghĩ thầm thì. Tôi là sự suy nghĩ. Có suy nghĩ là có cái gì chen vô? Sinh diệt chen vô, bản ngã chen vô. Còn khi nhìn thế này mà an trú ngay sự nhận biết rỗng lặng hiện tiền mà không hề khởi tiếng nói thì thầm, tức khắc là vô ngã là một nè, tức khắc là an trú ngay tâm Phật bất động là hai nè, cắt đứt cái dòng chảy sinh tử luân hồi là ba nè, trụ ngay nơi cái tâm Phật bất động hiện tiền là bốn. Rõ ràng là tu chỉ cần làm chuyện đó thôi. Tôi có nói rách miệng ra thì cũng nói chuyện đó chuyện thôi. Các vị nhớ là chúng ta học kinh qua bao nhiêu năm rồi. Cái điều cuối cùng tôi quy chiếu lại và làm món quà để tặng cho các vị cũng là nói vấn đề này thôi à. Cái gì mà ta thấy nó, cái đâu phải là ta. Nó là sở hữu của ta. Ta là cái thấy. Đúng không ạ? Thấy cái bình là đối tượng bị thấy. Mà tôi là con mắt này. Thấy cái vui buồn thì cái vui buồn là cái bị thấy, mà tôi là cái nhận biết. Thấy cái sự suy nghĩ nó đang chảy dày thì sự suy nghĩ là cái bị thấy. Cái sở hữu của tôi mà tôi là cái thấy. Tôi là có bóng đèn rực sáng bên sau chứ. Mà nói bóng đèn rực sáng, các vị đừng có tưởng tượng là cái nhận biết của mình nó phải sáng phải gì cả. Không, nó rất là bình thường thôi. Các vị đang sử dụng đây. Các vị lái xe tới đây, các vị đâu cần suy nghĩ gì đâu. Đèn đỏ thì tự nhiên mình dừng, rồi đèn xanh thì tự nhiên mình đến. Tới cửa chùa mình quẹo vô, mình đâu nói thì thầm ra lệnh là phải quẹo vô. Đâu cần, tự động nó lái vô mà. Ta đang an trú trong tâm Phật bất động, ta đang sử dụng từng phút từng giây. Và ta chỉ cần làm mỗi việc là mời sự nhận biết có mặt ngay nơi đây, đừng để cho tâm thức mình nó chạy rong chơi về quá khứ, chạy tới tương lai. Nó mời gọi cái vui cái buồn tới, rồi nó luyện nó vào vui và buồn để sống chết dập dìu. Thế thì mình đang quay về an trú ngay tâm Phật bất động, đang tu, đang thành Phật. Đức Thế Tôn gọi là đã thành Phật, chứ không phải nói anh tu đi rồi thành Phật. Không phải đâu, ta đã có Phật ở trong đây. Tiềm năng Phật các vị đang có, các vị chỉ làm cho nó hiển lộ thôi. Và làm thế nào hiển lộ? Thưa, hãy sống với cái nhận biết vô niệm hiện tiền là các vị làm hiển lộ tâm Phật của các vị. Hầu như tôi có tới 400 cái CD, mà tôi nhớ là cái CD nào, những bài pháp nào đoạn cuối tôi cũng nói chuyện đó chuyện. Các vị nghe thử rồi biết. Chỉ có một việc bé nhỏ mà thôi. Và xin các vị lưu ý là chúng ta học pháp của Phật, ta phải làm được một việc đó thôi à. Đời sống nó không dài để các vị thả trôi cuộc đời đâu. Phải cố gắng. Và thưa xin dừng ở đây. Nói quanh quanh thì cũng nói như vậy. Bây giờ mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.